Hành trình về phương Đông do Nguyên Phong phóng tác, băng thứ 6 tiếp theo, quý trang 188. Dĩ nhiên, như tôi vẫn nói, con người khi sống ra sao thì chết vẫn vậy, đâu có đổi thay gì nhiều. Nếu tình cảm vẫn còn thì họ vẫn tìm đến gặp nhau là thường. Thật ra, nếu ta xem sự chết như đi du lịch qua một thế giới mới, quang đãng, sáng sủa hơn, thì chúng ta sẽ không có cảm tưởng như xa người quá cố. Sự thật là không có điều gì chia cách linh hồn cả. Khi ta yêu mến ai bằng những rung động chân thành, ta yêu mến họ qua linh hồn của họ, chứ đâu phải chỉ xác thân. Xác tuy hư hại, nhưng hồn họ vẫn ở quanh ta. Tuy ta không thấy họ, nhưng họ vẫn cảm xúc được tình thương của chúng ta. Họ còn biết các đau buồn, cảm giác của ta, vì họ đọc được tư tưởng. Dĩ nhiên, nếu họ vẫn theo dõi, thì khi ta chết đi, họ sẽ đón tiếp để trấn an ta là đằng khác. Đây là một vấn đề cần được lãnh hội cẩn thận. Vì khi hiểu biết, ta sẽ không còn sợ hãi. Ta chấp nhận sự chết như một việc hiển nhiên. Bên kia cửa tử cũng như cõi trần, luật thiên nhiên luôn biểu hiện và hết sức công bằng. Nhưng làm sao chúng tôi có thể biết chắc rằng khi chết ta sẽ gặp người thân? Như tôi đã trình bày, có 7 cảnh ở cõi trung giới, và sự thức tỉnh ở cảnh nào hoàn toàn tùy theo tâm thức con người rung động với nhịp rung của cảnh đó. Con người chỉ có thể tiếp xúc với vong linh ở cảnh đó hoặc cảnh thấp hơn mà thôi. Đa số những người qua đời đã lâu, thể vía đã được thanh lọc, nên thường sống ở cảnh giới cao hơn. Do đó họ có thể tiếp xúc với những người ở cảnh thấp hơn nếu họ muốn. Ngược lại, những kẻ thức tỉnh ở cảnh giới thấp rất ít khi biết đến các cảnh giới cao hơn. Những kẻ thức tỉnh ở cảnh thứ 7 hay thứ 6 chỉ muốn tìm về cõi trần mà thôi, ít khi ý thức cảnh giới khác. Có nhiều vong linh sau khi đã lên đến cảnh giới cao lại tìm về những cảnh thấp hơn. Không phải họ tham mê gì cõi này, nhưng vì lòng thương người, bác ái, mà họ muốn giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, những kẻ lạc lõng, bơ vơ, không ý thức gì. Hamut im lặng một lúc rồi thong thả. Cứu trợ, giúp đỡ các vong linh bên kia cửa tử là một điều hết sức cần thiết. Vì người chết thì nhiều, mà người hiểu biết lại chẳng có là bao nhiêu. Nhưng đâu phải ai cũng làm được việc này chứ. Phải có các quan năng đặc biệt như ông, hay đợi khi chết mới giúp đỡ được chứ. Hamut lắc đầu. Không phải khi từ trần mới làm được việc này. Khi còn sống, ta vẫn có thể làm được, mà cũng không cần phải khai mở quan năng nào cả. Bất cứ ai biết suy nghĩ đều có thể làm được. Các ông nên hiểu rằng, khi ngủ, thể vía của ta được tự do, có thể hoạt động bên cõi âm. Nếu ta tập trung tư tưởng trước khi ngủ và một sự giúp đỡ, an ủi nhằm mục đích hướng dẫn, cứu trợ tất cả mọi người không phân biệt, thì điều này sẽ được thực hiện. Chỉ thế thôi à? Như vậy ai chả làm được? Dĩ nhiên, điều này không nguy hiểm gì hết, vì tư tưởng có một sức mạnh thần giao đặc biệt và có một mãnh lực phi thường ở cõi âm. Nếu ta tập làm những việc này khi còn sống, ta sẽ không bỡ ngỡ, ngạc nhiên khi qua cõi bên kia, vì ta đã quen thuộc với nó rồi. Ta còn gặp những người nhờ tư tưởng của ta mà được giúp đỡ là đằng khác. Dĩ nhiên họ sẽ đón tiếp ta nồng hậu, và từ đó sẽ tiếp tục làm những công việc này. Làm sao có thể dễ dàng như thế được? Hamut mỉm cười. Nghe thì dễ thật, nhưng nó đòi hỏi một sự quyết tâm. Thứ nhất, việc làm của ta phải bất vụ lợi, vị tha, vô tư. Vì cõi âm là cõi tư tưởng. Nếu ta có ý định mưu đồ một việc gì, những người khác biết ngay, và hậu quả lại chưa biết thế nào mà lượng được. Thứ hai, đa số các vong linh đều u mê, ngoan cố, rất khó thuyết phục. Vì các nghiệp quả trói buộc, hoặc lưu luyến cõi trần. Vì con cháu khóc than, thương tiếc quá, họ đâm ra xúc động, khó siêu thoát. Do đó, công việc này đòi hỏi sự tế nhị, khéo léo và một tâm hồn an tĩnh, không bối rối xúc động. Nhưng khi ta đã phát tâm, thì tư tưởng này sẽ là một khí cụ rất tốt, giúp đỡ ta rất nhiều. Theo ý kiến của tôi, thì việc có một kiến thức rộng rãi về cõi âm là căn bản đầu tiên. Giáo sư Aulen lắc đầu. Nếu nói rằng khi ngủ ta qua cõi âm, tại sao tôi không ý thức một tí gì cả? Phải có một bằng chứng nào rõ rệt mới tin như vậy được. Các ông nên hiểu về sự cấu tạo của con người. Trong lúc thức tỉnh, thể vía là cái cầu cho tâm thức. Mọi sự va chạm, rung động, cảm xúc bên ngoài do hệ thần kinh giao cảm được thể vía chuyển vào tâm thức, sau đó mới ghi nhận ở khối óc. Bằng chứng là ta suy nghĩ trước khi ta hành động, có phải không? Nguyên nhân giấc ngủ là sự mỏi mệt của thể xác. Nó cần phục hồi sức khỏe nên nằm yên. Nhưng thể vía lại khác, nó vẫn hoạt động. Vì bằng chứng là đôi khi ngủ say, nhưng ta vẫn ý thức mọi việc xảy ra chung quanh, có đúng như thế không? Thể vía luôn rung động để đáp ứng với hoàn cảnh chung quanh. Vì tính chất này, nó rất mẫn cảm với các rung động của bản năng, ham muốn, dục vọng. Các tính xấu như giận hờn, oán ghét chẳng qua là sự cô động của tư tưởng mà thôi. Sự cô động này tạo thành một lớp vỏ bao trùm lên thể vía và ảnh hưởng của nó. Do đó, tính tình con người chỉ là một thói quen của tư tưởng. Như tôi đã trình bày, tư tưởng thanh cao cũng như hèn hạ đều bị thu hút vào thể vía và trực tiếp ảnh hưởng đến tình cảm con người. Bằng chứng là một người có tâm hồn thanh khiết không thể hợp với những nơi ồn ào náo nhiệt. Ngược lại, kẻ có tâm hồn náo động không thể chịu nơi vắng vẻ êm đềm. Có người tự hỏi tại sao họ không thể ngồi yên một chỗ, không thể tu tập các pháp môn thiền quán. Ấy vì thể vía họ lao chao muốn động. Họ cần biết cách chủ trị tình cảm, thanh lọc thể vía. Các món đồ ăn nặng trọc như thịt cá, rượu, các chất kích thích cũng đem vào thể vía các đối phần nặng trọc. Người tu phải triệt để từ bỏ các món ăn này, vì nó rất có hại cho việc tham thiền, quán tưởng. Thể xác và thể vía liên lạc với nhau qua 7 trung tâm giao điểm sinh lực, gọi là luân xa. Tại đây có một tấm màn cấu tạo bằng nguyên tử cõi trần để ngăn chặn ảnh hưởng cõi âm. Vì thế, ký ức và sinh hoạt lúc ngủ không chuyển sang khối óc vật chất. Tuy nhiên, đôi khi ngủ dậy, ta vẫn mường tượng có một cái gì mà không sao nhớ được. Đối với một người bình thường, thì luân xa không thức động, nên tấm màn này khép chặt. Nhưng rượu thịt, các chất kích thích có thể phá hoại tấm màng này, khiến nó bị rách và ảnh hưởng cõi âm, có thể chuyển qua cõi trần, khiến y bị điên khùng hay rối loạn hệ thần kinh. Có khi cá nhân mất tự chủ, bị các loài ma quỷ nhập vào sai khiến. Giáo sư Aulen lên tiếng. những điều ông trình bày rất là lạ lùng, nhưng cũng có lý. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của chúng tôi thì khoa học không thể chứng minh điều này. Liệu có cách nào khiến chúng tôi cũng khai mở các quan năng để nghiên cứu cõi giới vô hình như ông không? Hamoud gật đầu. Sự khai mở quyền năng thuộc phạm vi tâm thức. Trước khi mở tâm, phải tinh luyện các thể đã. Nếu chưa thanh lọc được các thể, thì đừng nói đến khai mở bất cứ một giác quan nào. Như vậy thì ta phải luyện các thể bằng cách nào? Tinh luyện thể trí bằng sự suy tư chân chính. Trí tưởng tượng con người là một công cụ sáng tạo hữu hiệu. Khi ta suy tư, tưởng tượng, ta vô tình xây dựng thể trí. Nếu ta chỉ suy tư những điều tốt lành, cao thượng, thì ta đã luyện trí rồi. Sau thể trí là thể vía. Thể này chỉ luyện bằng các ham muốn chân chính. Hãy ham mê các điều cao thượng, thì tự khắc thể vía sẽ phát triển. Ông nói nghe thật dễ dàng. Tư tưởng cao thượng và ham muốn chân chính là những điều thiệt là trừu tượng, làm sao có thể làm được? Đa số mọi người quan niệm như thế nên chả khi nào tiến bộ được. Con người muốn quyền năng, giải thoát, nhưng chỉ chờ đợi một phép lạ, một tha lực ngoại giới, chứ không tự tin rằng mình có khả năng làm những việc đó. Dù tôi muốn thanh lọc các thể thì cũng phải có một phương pháp, một sự hướng dẫn, một kỹ thuật nào đó chứ. Chứ nói một cách trừu tượng thì ai nói chả được. Theo sự hiểu biết của tôi thì tôn giáo nào cũng dạy những điều cao đẹp, và áp dụng những lời dạy này chả phải là một phương pháp kỹ thuật thanh lọc các thể hay sao? Như vậy ông theo phương pháp nào? Hãy nói về kinh nghiệm của ông đã. Hamoud trầm ngâm rồi gật đầu. Được lắm. Tôi được truyền thụ phương pháp này tại một tu viện ở Tây Tạng, nên chịu ảnh hưởng Phật giáo rất nhiều. Thứ nhất là luyện thể xác. Phải biết cách kiểm soát, kiềm chế thể xác hoàn toàn. Quy định mọi hoạt động như ăn uống, ngủ cho thật đúng. Thức ăn được phân làm ba loại: tĩnh, động và điều hòa. Người tập phải tránh đồ ăn tĩnh vì nó làm thể xác hôn mê, lười biếng, bất động. Các thức ăn có đặc tính tĩnh là các món đang lên men, các thứ đồ khô, các loại rượu. Các món ăn có đặc tính động như thịt, cá thường đem lại các kích thích hăng hái nhất thời. Xác chết thú vật gồm nhiều nguyên tử nặng nề bởi các thú tính thấp hèn, không thích hợp cho việc tu hành thanh lọc. Chỉ có các món ăn điều hòa như các thứ có khả năng tăng trưởng, chứa nhiều sự sống như ngũ cốc vì nó sắp đâm mầm nảy lộc, các loại trái cây vốn tràn đầy nhựa sống, các loại rau cỏ vốn hấp thụ khí thái dương cần thiết cho một thể xác cường tráng nhạy cảm. Sau việc ăn uống còn phải thở hít, hô hấp cho đúng cách. Khoa học chứng minh con người sống được là nhờ hơi thở, nhưng thật ra đó là nhờ sinh khí prana. Chính các sinh khí này thấm nhuần khắp cơ thể, mang sự sống đến khắp tế bào. Prana xuất phát từ ánh sáng mặt trời, nó rung động và pha trộn trong không khí. Bằng cách hô hấp thật sâu, thông thả, prana sẽ thấm vào thần kinh hệ và lưu thông khắp châu thân, mang sự sống khắp xác thể. Chính các prana tích tụ trong hệ thần kinh tạo ra luồng nhân điện, một yếu tố quan trọng của sự sống. Tóm lại, dinh dưỡng đúng cách bằng các món ăn có đặc tính điều hòa, tập thở hít đúng cách là phương pháp tinh luyện thể xác vô cùng quan trọng. Như các ông thấy, phương pháp này không có gì trái với khoa học hiện tại. cách thực hành có thể khác nhau tùy cá nhân. Người gọi nó là thể dục, người gọi nó là thiền định. Điều này không quan trọng, vì căn bản chính chỉ nhằm đem lại một thể xác lành mạnh, cường tráng. Người luyện thể xác cần sống nơi thoáng khí, nhiều ánh sáng mặt trời để đón nhận các sinh lực prana nhằm bổ túc luồng nhân điện. Các món ăn như thịt cá mang lại các rung động thô bạo, khiến luồng nhân điện này chạy loạn lên, khó kiểm soát, gây nên các bệnh tật hoặc phá hoại hệ thần kinh. Các món ăn tĩnh như rượu làm tê liệt bộ thần kinh, khiến luồng nhân điện bị ngắt quãng, không đều, ngăn trở các sinh khí prana lưu thông, mang sinh lực nuôi thể xác, gây nên nhiều hậu quả không tốt. Sau khi thanh lọc thể xác, ta bắt đầu luyện đến thể vía. Thể vía là trung tâm của tình cảm. Một khi tình cảm trong sạch, vị tha, bác ái, đương nhiên các chất thanh nhẹ sẽ được hấp thụ vào, và các chất nặng trọc, xấu xa sẽ bị đào thải ra ngoài theo một nguyên lý giống như sự thẩm máu. Khi thể vía thanh cao, nó sẽ rung động với các tư tưởng cao thượng, mang tâm thức lên một bình diện cao hơn. Khi sự rung động đến một chu kỳ nào đó, các giác quan thể vía bắt đầu khai mở, và tự nhiên con người sẽ bắt đầu có quyền năng đặc biệt. Nói một cách khoa học hơn, các giác quan thể vía chỉ hoạt động ở một chu kỳ, và chỉ khi thể vía rung động đúng chu kỳ này, nó mới được đánh thức để hoạt động. Thể vía chỉ có thể rung động ở chu kỳ này khi nó được cấu tạo bằng những nguyên tử thật thanh, nhẹ. Khi những nguyên tử nặng trọc bị khu trục hết, điều này chỉ xảy ra khi con người chỉ có các tình cảm cao thượng, lòng bác ái tốt lành bao trùm mọi vật. Đó là bí quyết cách luyện thể vía. Khi bảy giác quan của thể vía hoạt động, nó sẽ khai mở một số bí huyệt để luồng hỏa hầu Kundalini thức giấc. Khi luồng hỏa hầu này chạy dọc theo xương sống lên đỉnh đầu, nó sẽ thúc đẩy khai mở thể trí, khiến nó khai triển để hợp nhất với chân thần. Khi thể trí khai triển, mở lớn ra, nó sẽ khởi sự tiêu diệt cái phàm ngã ích kỷ của con người để hướng lên các điều thánh thiện. Đây là một giai đoạn vô cùng khó khăn, rất ít ai vượt qua nổi. Danh từ Phật giáo gọi là Phật tánh biểu lộ. Danh từ Thiên Chúa giáo gọi là sự quên mình để hòa nhập với đấng cứu thế. Danh từ Ấn giáo gọi là sự hợp nhất với chân ngã. Nói một cách giản dị thì đây là lúc trí tuệ quy kết các tư tưởng và hoạt động về tình huynh đệ, bác ái, nhu thuận, từ bi, trí tuệ, vị tha, hỷ xả, để kết tinh thành chân ngã. Khi phàm ngã hoàn toàn bị hủy diệt, các thể cũng hoàn toàn được thanh lọc, thì không còn sự phân biệt giữa ta và tha nhân, giữa chủ thể và đối tượng, mà tất cả đều là một. Thể trí không còn tính cách cá nhân, mà đã thành đại trí hay trí tuệ bát nhã. Tâm thức cũng không còn là tâm cá nhân, mà thành tâm thức bồ đề, hòa hợp hoàn toàn với tâm thức vũ trụ. Cả tâm lẫn trí mở rộng đón nhận ánh sáng chân lý, mà không còn phải học hỏi lý luận gì nữa. Đây chính là giai đoạn giác ngộ của người tu. Họ trở nên một đấng siêu nhân, một vị tổ, một vị thánh. Giáo sư Evans Wendt thắc mắc: nhưng mà căn cứ vào đâu ta biết được như vậy? Phải có bằng chứng gì chứ? Hamut lắc đầu. Cái kinh nghiệm quý báu thiêng liêng đó chỉ có bậc giác ngộ rồi mới hiểu được. Không một vị thánh nào vỗ ngực tự xưng đã đạt quả vị này hay quyền năng nọ. Khi đã giác ngộ thì chức tước, danh vọng, địa vị đâu có nghĩa lý gì nữa, vì họ đâu còn bản ngã thấp hèn như chúng ta để phân biệt. chỉ có các bậc lừa bịp, các tu sĩ giả mạo mới thích danh vọng, chức tước, vì bản ngã họ còn to lớn và cần các danh xưng địa vị để lòe bịp tín đồ nhẹ dạ. Nhưng mà trên nguyên tắc thì như vậy, nhưng còn phương pháp kỹ thuật thì sao? Phương pháp kỹ thuật thì rất nhiều. Con đường đến chân lý cũng tùy theo nhân duyên, căn cơ. Cá nhân không thể áp dụng một kỹ thuật nào cứng nhắc được. Phương pháp kỹ thuật có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc chỉ có một. Sự thật là chân lý luôn luôn được truyền dạy dưới hình thức này hay hình thức khác, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh và phương tiện. Phương pháp tuy khác, nhưng chân lý vẫn là một. Giống như nước suối hay nước sông thì vẫn là nước mà thôi, tùy duyên bất biến. Chân lý có thể được truyền dạy bởi những thầy phù thủy trong các bộ lạc mang giả, hoặc các bậc giáo chủ trong kinh điển tôn giáo. Kinh điển hay tôn giáo có thể khác nhau về hình thức, nhưng vẫn có những điểm tương đồng mà ta phải chấp nhận. Chấp nhận phải chăng là một hình thức của tin tưởng? Con đường đạo đòi hỏi một đức tin, nhưng không phải nhắm mắt tin tưởng bừa bãi. Đức tin chỉ đến sau khi người tìm đạo tự mình nhận thức rõ ràng, sau khi hiểu biết chứng nghiệm nó một cách rốt ráo. Các ông là những khoa học gia, không đời nào các ông tin tưởng một sự kiện gì nếu không kiểm chứng rõ ràng. Sự nghi ngờ là một điều cần thiết, nhưng nếu có những sự kiện mà khoa học không thể chứng minh hay chưa thể chứng minh được thì các ông sẽ phải làm gì? Phủ nhận chăng? Nếu phủ nhận, các ông đã bỏ qua một cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu. Nếu chấp nhận mà không kiểm chứng thì các ông đã mù quáng tin tưởng bừa bãi. Tôi không mong các ông phải tin tưởng những điều tôi trình bày, nhưng mong các ông hãy suy gẫm, nghiên cứu nó. Nếu chưa thể sử dụng các dụng cụ khoa học thực nghiệm để chứng minh thì hãy sử dụng lý trí, trực giác. Vì sự nghiên cứu cõi âm là một khoa học chứ không phải một sự tin tưởng bừa bãi. Kiến thức về cõi giới này sẽ giúp đỡ nhiều người. Tôi tin rằng trong một ngày không xa sẽ có nhiều cuộc nghiên cứu về đối tượng này. Tại sao ông không công bố những điều tìm được cho mọi người? Tại sao ông lại ẩn thân một nơi hoang vu như thế này? Nếu ông muốn kiến thức về cõi giới này được nghiên cứu rộng rãi thì ông phải là người khởi xướng nó lên để mọi người được biết, và biết đâu chẳng có những cuộc nghiên cứu theo sau. Hamut mỉm cười. Khi trình độ con người chưa đến lúc, có những điều chưa thể công bố được. Các bậc giáo chủ ngày trước chẳng giảng dạy chân lý ra làm hai phần, công truyền và bí truyền đó sao? Tại sao các ngài lại dạy riêng cho một thiểu số môn đồ môn giáo lý bí truyền? Phải chăng các ngài biết chỉ một thiểu số người có thể lĩnh hội những điều ngài giảng dạy? Khoa học nghiên cứu về cõi âm cũng có những sự nguy hiểm riêng của nó, không thể truyền dạy bừa bãi cho tất cả mọi người. Xin ông giải thích rõ hơn về việc này. Tại sao lại phải nguy hiểm? Tôi vừa trình bày cho các ông một phương pháp tinh luyện các thể như tôi đã được truyền dạy. Dĩ nhiên còn có nhiều phương pháp khác cũng mang lại các kết quả tương tự, nhưng cứu cánh lại khác hẳn. Có hàng trăm phương pháp phát triển năng khiếu thần thông, nhưng người tu phải hiểu rằng quyền năng chỉ là những phương tiện thấp thoại giúp ta mở rộng kiến thức. quyền năng không bao giờ là một cứu cánh, một mục đích. Sự tham luyến, vọng tưởng sẽ đưa người có quyền năng vào ma đạo. Người tu hành cần ý thức rõ rệt rằng chỉ khi nào phàm ngã hoàn toàn bị tiêu diệt thì con người mới thoát khỏi ảo ảnh của mạng vô minh và thực sự chứng nghiệm chân lý. Quyền năng càng cao, ta càng phải lập hạnh, nghiêm khắc giữ gìn, đề cao cảnh giác các ảo ảnh của vô minh. Ông nói đến vô minh như một cái gì trừu tượng. Liệu ông có thể lấy một thí dụ dễ hiểu hơn không? Vì danh từ này còn xa lạ với chúng tôi. Hãy lấy thí dụ một người tu hành, công phu khổ luyện, đã bắt đầu khai mở vài quyền năng thô thiển như thần nhãn chẳng hạn. Vì số người có quyền năng này ở cõi trần rất ít, người đó tưởng mình đã tiến bộ vượt bậc, đã trở nên một đấng này đấng nọ. Lòng kiêu căng phát triển xúi dục họ nghĩ rằng mình đã đắc quả vị lớn lao, đã được giao phó các sứ mạng cao cả. Họ tự phong cho mình những chức tước danh vọng, hoặc đôi khi tín đồ xưng tụng cho họ là đấng này đấng nọ thì họ cũng chấp nhận tuốt. Họ nghĩ mình đã sáng suốt cao cả thì còn lầm lạc thế nào được nữa. Họ đâu hiểu rằng trong cõi âm có rất nhiều vong linh bất hảo hay tìm cách hướng dẫn sai lạc những người non nớt vừa bắt đầu khai mở quyền năng. Dĩ nhiên với trí tuệ nông cạn, họ không có một tiêu chuẩn nào để xét đoán, hiểu biết những hiện tượng, những điều họ nhìn thấy và trắc nghiệm xem điều đó có hợp với chân lý hay không. Bởi thế, họ dễ bị lung lạc để trở nên một tay sai đắc lực của các vong linh, ma quỷ, các sinh vật vô hình. Như các ông đã thấy, những pháp sư, thầy phù thủy, các tu sĩ thiếu sáng suốt, thiếu công phu tu hành, thiếu trì giới, đều rơi vào cạm bẫy của vô minh cả. Họ có một vài quyền năng thật, nhưng không sử dụng nó vào mục đích giúp đời, mà sử dụng vào các việc ích kỷ hại nhân. Nhưng làm sao tránh được các điều này? Làm sao một người mới bắt đầu có quyền năng biết được những điều mình nhìn thấy không phải là một ảo ảnh của vô minh? Những điều mình chứng nghiệm không phải một sự truyền dạy vu vơ của loài sinh vật vô hình? Hamut nghiêm trang tuyên bố: người nào sống một đời tinh khiết về tư tưởng và hành động, không bị ô nhiễm bởi ích kỷ, thì sẽ được che chở. Vì các rung động thanh cao, các ảnh hưởng xấu không thể xâm nhập, các vong linh bất hảo thấy người đó không có gì để chúng lợi dụng được. Trái lại, một người còn nhiều tham vọng, thiếu công phu trì giới, thì chính sự rung động bất thiện phát xuất từ nội tâm người đó sẽ hấp dẫn các vong linh ma quái đến quanh. Trong họ còn đầy đủ các khí cụ như tham sân si hay ích kỷ mê muội, thì quá dễ dàng để các vong linh lợi dụng. Một tu sĩ bất cứ tôn giáo nào cũng đều phải giữ giới, tuân các điều răn, vì các bậc giáo chủ sáng lập tôn giáo đã đi qua con đường đó, đã biết các hiểm nguy và đặt ra cấm điều để cho người theo sau biết đường mà tránh. Nhưng thưa ông, các lối tu luyện thần thông và mục đích nhất định như chữa bệnh thì sao? Điều này tùy theo tâm thức người luyện. Nhưng theo sự hiểu biết của tôi, bất cứ lối tập luyện nào thiếu sự đứng đắn đều đưa vào con đường nguy hiểm. Các ông nên biết, một khi có quyền năng, dù là một quyền năng hạ cấp rất thô thiển, kẻ sử dụng nó đều có thể làm nhiều việc mà người bình thường cho là phi thường, vì đa số nhân loại chưa có khả năng đó. Điều này khiến kẻ luyện dễ trở nên kiêu căng, và nếu không trong sạch, y có thể sử dụng quyền năng vào các điều tà muội. Giáo sư Allen lắc đầu. Ông nói điều xấu, điều tốt như có một tiêu chuẩn rõ ràng vậy. Tại sao ông không nghĩ xấu hay tốt chỉ là những điều tương đối? Một điều người Âu cho là vô lý, có thể người Á lại chấp nhận như là một sự kiện hữu lý. Hamut gật đầu. Đúng vậy. Quan niệm xấu tốt, thiện ác, ít nhiều chịu ảnh hưởng xã hội. Nhưng vượt lên cao hơn nữa, chúng ta vẫn có luật vũ trụ kia mà. Theo sự hiểu biết của tôi thì có hai con đường, chính đạo và tà đạo. Con người làm chuyện tà đạo là khi y dùng quyền năng tiềm tàng của mình để mưu lợi riêng cho sự phát triển cá nhân và sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của kẻ khác. Phát triển cá nhân ở đây có nghĩa là sự bành trướng về giác quan, cảm xúc hay tri thức của cá nhân mà không đếm xỉa đến sự thiệt hại cho kẻ khác. Một người lợi dụng sự ngu dốt, yếu đuối của kẻ khác để thu lấy ít lợi lộc về tiền bạc hay thỏa mãn tham vọng cá nhân, tức là đang đi trên con đường tà đạo. Nếu y có chút quyền năng, y sẽ trở nên ghê gớm như thế nào? Chánh đạo cũng là việc sử dụng những quyền năng của mình, nhưng để phụng sự nhân loại. Trong khi phụng sự, con người sẵn sàng hy sinh mọi tiện nghi, tham vọng cá nhân mình để làm việc hữu ích cho kẻ khác. Kẻ phụng sự dứt tuyệt các thú vui về giác quan, từ bỏ mọi tôn kính chính đáng mà ý có quyền hưởng thụ, dẹp bỏ cái phàm ngã cá nhân mà chỉ chú trọng đến mục đích là đạt đến sự toàn thiện. Tà đạo là sử dụng quyền năng qua các hình thức lễ nghi, cúng bái trợ lực để tạo nên các đoàn thể, hình thức. Các hình thức này có thể là vật chất hay một tổ chức mà công cụ của nó không phải lo cho đời sống chúng, hay một lý tưởng cao thượng, mà chỉ là một hình thức cho quan niệm riêng của mình phát biểu. Chánh đạo là sử dụng các quyền năng cố hữu của bản chất con người để vượt qua mọi hạn định của hình thức, để giải thoát tâm hồn khỏi các trói buộc của cảm giác, sự tưởng tượng hay xu hướng nhất thời, để tránh các cám dỗ lừa gạt của vô minh, để phục vụ cái phần bất tử thiêng liêng của bản thể chân như. Một người nghiên cứu huyền môn có thể đi trên đường chánh cũng như tà. Họ có thể tìm cách phát triển cá nhân qua sự tự chủ gắt gao để khai mở các quyền năng thu thập kiến thức. Họ cũng có thể ao ước cõi thiên đàng mở rộng trong lòng mọi người và chính trong họ qua các hành động bác ái vị tha. Trong hai trường hợp, hạng đầu cầu mong kiến thức quyền năng, trong khi hạng sau muốn trở nên người hữu dụng. Càng đi xa thì sự tiến bộ càng khác biệt. Người sử dụng kiến thức quyền năng để phụng sự sẽ trở nên một bậc Bồ Tát, và chỉ có trái tim Bồ Tát mới là ánh sáng soi đường, chỉ lối, giúp họ đi trọn vẹn con đường đạo. Người cầu trí thức cho mình chỉ quanh quẩn trong phạm trù cá nhân một lúc, thiếu từ bi trí tuệ, y rất dễ bị sa ngã vào ma đạo lúc nào không hay. Không có trí tuệ bát nhã soi đường, y dễ trở thành nạn nhân của vô minh. Điều này cũng giống như một người đi biển mà không có bản đồ, la bàn, định hướng, mà đi bừa bãi thì làm sao đến nơi được. Đường đạo cũng thế. Một tu sĩ phải trì giới nghiêm minh để tu thân, nhưng thế vẫn chưa đủ, mà còn phải lập những hạnh nguyện, xác định mục đích rõ ràng để hành động. Có tu thì phải có hành, phải biết đem kiến thức của mình ra để giúp ích cho những người khác. Trí tuệ phải đi đôi với bác ái. Có trí mà thiếu cái tâm chỉ là mớ kiến thức vô dụng, một cái xác không hồn. Có tâm mà thiếu trí cũng không được, vì sẽ dễ sa ngã, đi lầm vào tà đạo. Đó là điều đã xảy ra trong quá khứ. Các tu tu sĩ thiếu kiến thức, trí tuệ, đã bị vô minh gia phủ. Họ coi Thượng Đế như một đấng thần linh để thờ phụng. Họ tách Ngài ra khỏi tín đồ và dạy bảo rằng Ngài cao siêu quá, không thể nói chuyện với những người tầm thường được, mà phải qua sự trung gian của giới tăng lữ. Họ đặt đủ các ngôn từ hoa mỹ, thêu gấm dệt hoa vào giáo điều, để tín đồ quay cuồng trong ngôn ngữ mà xa lánh chân lý thực tế. Dần dần các chân lý cao đẹp bị bao phủ bằng các hình thức mê tín dị đoan, các điều sằn bậy, và đưa nó vào chỗ suy tàn. Đó là điều đã xảy ra cho tôn giáo Ai Cập. Giáo sư Wells ngắt lời: xin ông nói rõ hơn về sự suy tàn của nền văn minh Ai Cập. Lịch sử vẫn chưa hiểu tại sao nền văn minh này lại suy tàn nhanh chóng như vậy. Hermut im lặng như hồi tưởng một ký ức xa xôi nào đó. Một lúc sau, y gật đầu. Có nhiều giả thuyết về sự suy tàn của nền văn minh Ai Cập. Đa số đổ lỗi cho chiến tranh, bệnh dịch, thiên tai. Nhưng ít ai biết rõ nguyên nhân sâu xa. Tôi không có ý muốn tiết lộ những điều này, vì mục đích buổi tiếp xúc hôm nay là nói chuyện tham khảo về cõi giới vô hình. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng tiết lộ những điều thầm kín như một nhân duyên đặc biệt với các ông. Điều này không phải tự ý tôi, nhưng do một thông điệp tư tưởng của một vị chân sư chuyển giao. Tôi muốn tiết lộ những điều này như một cảnh cáo đối với thế giới ngày nay, để họ không đi vào vết xe những việc xảy ra trong quá khứ. Một lần nữa, sự hiện diện của một vị chân sư bí mật lại được nhắc đến, khiến mọi người vô cùng cảm kích. Vị pháp sư Ai Cập ngửa mặt lên nhìn trời như ôn lại dĩ vãng. Trong thời buổi vàng son, nền văn minh Ai Cập đến lúc cực thịnh. Các đạo viện với những minh sư truyền dạy khoa học huyền môn đưa dân trí đến một mức tiến bộ vượt xa thời buổi hiện nay. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều tu sĩ đã không giữ gìn giới luật khắt khe hoặc thấu hiểu các giáo điều cao siêu. Họ bèn tìm một lối đi ngắn hơn và dễ hơn, chú trọng về phương pháp kỹ thuật để đạt đến quyền năng. Thần thông trở nên mục đích chứ không phải phương tiện nữa. Để đạt mục đích, họ không ngần ngại hy sinh quyền lợi tôn giáo, quốc gia. Thiếu sáng suốt nên họ đi vào ma đạo và chịu sự sai khiến của các động lực bất hảo. Các tăng lữ này lập thành phe nhóm, liên kết lẫn nhau để tạo một ảnh hưởng cực mạnh, đến nỗi các vua pha rao hát dịch cũng phải kiêng dè. Họ lạm dụng danh từ tôn giáo, thần linh, truyền bá các tà thuật, phù phép, thần chú hắc ám để lôi cuốn tín đồ. Dĩ nhiên, với các tà thuật, họ có thể làm mọi thứ mà một người bình thường vô phương chống lại. Chỉ một thời gian ngắn, dân chúng đều trở nên nạn nhân của một thứ tà giáo. Các vị pháp sư trở nên sứ giả của cõi âm, một thứ quỷ sống đội lốt người. Họ còn kêu gọi những âm binh hung ác nhất đến giúp họ đạt các mục đích tà muội. Trong đền thờ, khoa phù thủy thay thế sinh hoạt tâm linh, và các tu sĩ chân chính bị loại trừ, đào thải nhanh chóng. Cũng vì thế mà khoa huyền môn chân chính trở nên thất truyền, vì không người tu học nghiên cứu. Các tu sĩ chân chính phải trốn tránh, từ bỏ các giáo đường uy nghiêm. Nền văn minh đặt căn bản trên kiến thức huyền môn cũng tàn lụi khi cánh cửa huyền môn chân chính khép chặt. Các ông nên rõ, trong thời cổ, hầu hết các khoa học gia, y sĩ, các nhà toán học, kiến trúc đều xuất thân từ giới tu sĩ. học hỏi trong các tu viện. Vì thời đó không có trường học hay một nền giáo dục như bây giờ. Khi bùa chú phép thuật mê hoặc nhân tâm, thúc đẩy con người từ bỏ thượng đế để tôn thờ các loại ma quái, thì các thứ như chiêm tinh, toán học, kiến trúc không còn lý do để tồn tại. Thời gian trôi qua, nền văn minh Ai Cập huy hoàng đã xuống dốc cực kỳ thảm hại. Chính các tu sĩ lầm lạc, ích kỷ, đầy tham vọng đã là nguyên nhân gây nên hoàn cảnh trên. Họ lợi dụng danh nghĩa tôn giáo, một thứ tôn giáo ma quái xa lìa thượng đế, để đưa Ai Cập vào con đường thoái hóa. Thay vì lo giải thoát cho chính mình khỏi mê lầm, thì họ lại hướng dẫn quần chúng vào ma đạo. Thay vì tuân theo các giới luật, thì họ lại phá giới, ngụy biện bằng các danh từ hoa mỹ, tốt đẹp. Thay vì kiểm thảo nội tâm, họ lại lập phe nhóm bên vực lẫn nhau để che giấu các hành vi tà muội. Qua nghi thức hành lễ, mất hết các tính cách thiêng liêng, mà chỉ còn hình thức bề ngoài, kêu gọi một năng lực ngoại giới đến trợ giúp quyền uy giáo sĩ. Sự hiến dâng biến thành hối lộ. Tu sĩ lựa chọn các thứ mình thích nhất, như món ăn, thiếu nữ xinh đẹp để tế thần, và sau lại đem chia chác lẫn nhau cùng hưởng thụ. Thượng đế nhân từ bác ái bỗng biến thành một thần linh toàn lực, toàn uy, trọn quyền thưởng phạt, mà giới giáo sĩ là trung gian. Để lung lạc nhân tâm, khoa bùa chú, thôi miên được sử dụng tối đa như một phương tiện cần thiết để thỏa mãn tham vọng cá nhân. Để tránh các tinh túy huyền môn không lọt vào tay giới bàn môn tà đạo, các tu sĩ chân chính đã sử dụng khoa ám tự. Đây là một văn tự huyền bí ẩn giấu nhiều ý nghĩa tâm linh mà chỉ các tu sĩ chân chính sau khi vượt qua các thử thách mới được tiết lộ. Họ sử dụng ý nghĩa tượng trưng hoặc tỷ dụ được sử dụng tối đa. Chính Moses về sau đã sử dụng ngôn ngữ này trong các cuốn sách của Do Thái. Sự bành trướng của nhóm tà đạo quá mạnh, các tu sĩ chân chính phải rút vào rừng sâu núi thẳm, và cuối cùng thì khoa huyền môn chân chính cũng thất truyền. Một số giáo sĩ, khoa học gia, các nhà toán học, kiến trúc trốn sang Hy Lạp và truyền dạy các khoa này tại đây, mở đầu cho một nền văn minh mới. Trong khi đó, để lôi cuốn phe đảng, vấn đề truyền giáo được đặt ra, và giới tăng lữ buộc các vua Pharaoh phải ghi chiến tranh truyền bá tôn giáo. Các cuộc thánh chiến này đã đem lại một giai cấp mới là nô lệ. Giáo sư Mortimer ngạc nhiên: như vậy trước đó không có nô lệ hay sao? Hamut lắc đầu. Nền văn minh cổ đặt căn bản trên sự bác ái hoàn hảo của từng cá nhân, làm gì có vấn đề nô lệ. Hiện tượng nô lệ chỉ bắt đầu khi văn hóa suy đồi, giới tu sĩ lộng hành và sau các cuộc chiến tranh. Lúc đầu họ là tù binh chiến tranh, về sau họ trở thành nô lệ. Sau đó các giáo sĩ đặt ra những luật, những ai không cùng tôn giáo đều bị coi là nô lệ. Dân Do Thái vì khác tôn giáo nên trở thành nạn nhân đầu tiên. Tình trạng nô lệ thay đổi xã hội rất nhiều. Các giáo sĩ không cần sử dụng bùa chú, thôi miên để thỏa mãn dục vọng nữa. Các nô lệ đương nhiên phải làm tất cả những gì giới chủ nhân muốn. Theo thời gian, pháp môn phù thủy, bùa chú cũng cũng thất truyền, vì giới tu sĩ không cần đến nó nữa. Khi các phép thuật biến mất thì uy tín các giáo sĩ cũng giảm theo, và các vua pharaoh bắt đầu hạn chế quyền lực các giáo sĩ. Khi nền văn minh xuống dốc, các chân lý tốt đẹp biến mất, đời sống hưởng thụ của tiện nghi vật chất khiến các vua chúa trở nên ích kỷ, chỉ muốn kéo dài đời sống, nên phong tục xây cất nhà mồ, ướp xác trở nên thịnh hành, vì nó hứa hẹn một đời sống vĩnh cửu. Công cuộc xây cất những ngôi mộ vĩ đại đã khánh kiệt tài sản quốc gia, đưa xã hội Ai Cập vào một tình trạng suy thoái. Do đó, Ai Cập trở nên một miếng mồi ngon cho Ba Tư và Hy Lạp. Lịch sử đã ghi chép khá rõ ràng từ lúc này. Tôi chắc các ông đã biết rõ. Phái đoàn im lặng nhìn nhau. Sự suy yếu của Ai Cập sau khi bị Ba Tư, Hy Lạp cai trị không phải là một điều gì xa lạ. Nhưng tại sao một nền văn minh như Ai Cập đã xây cất những kim tự tháp hùng vĩ, đã sản xuất biết bao nhân tài, ảnh hưởng rộng đến toàn quả Trung Đông, lại suy sụp mau chóng, vẫn còn là một câu hỏi lịch sử. Lời giải thích của Hamoud là một chìa khóa vô giá về lịch sử xứ này. Nhà pháp sư Ai Cập mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Lịch sử nhân loại luôn luôn biến đổi theo chu kỳ. Nhiều việc xảy ra trong quá khứ sẽ tiếp diễn lại. Có sống trong thời buổi đen tối, hỗn loạn, đầy đau khổ, hoang mang, nhân loại mới ao ước cõi tâm linh cao thượng. Nhu cầu này sẽ được đáp ứng, và một đấng thánh nhân sẽ chuyển kiếp xuống trần, mở rộng cánh cửa tâm linh để hướng dẫn nhân loại thoát khỏi, dưới một hình thức phương tiện thích hợp với hoàn cảnh thời gian và không gian khi đó. Điều này đã xảy ra nhiều lần tại các nơi khác nhau trên thế giới, từ Trung Hoa qua Ấn Độ và đến Trung Đông. Các bậc thánh nhân đều rao truyền những chân lý cao siêu, đẹp đẽ, nhưng vì nhân loại cứ u mê, thiếu hiểu biết, nên chỉ ít lâu sau, tất cả lại quay cuồng vào vết xe cũ. Các chân lý cao đẹp bị xuyên tạc, sửa đổi, giảng giải sai lạc bởi các giáo sĩ mê tín, thành kiến đầy cuồng tín. Dù sao chăng nữa, bánh xe tiến hóa vẫn quay đều, và trong mọi hoàn cảnh, thời đại nào cũng có các cá nhân cố gắng vượt mức để tự giải thoát ra khỏi ảo ảnh của màn vô minh, để nhận định chân lý. Hamoud im lặng một lúc rồi thông thả. Tôi muốn các ông ghi nhận một điều này. Các ông có thể coi đó như một lời tiên đoán hay cảnh cáo trước cũng được. Thời gian sắp đến sẽ là một giai đoạn cực kỳ tiến bộ về tri thức, nhưng thoái bộ về tâm linh. Mọi sự hiểu biết chỉ nhằm vào hiện tượng thay vì nguyên nhân, bản chất. Do đó, nền khoa học tương lai không thể chuyển biến được lòng người hoặc giúp cho họ một cái nhìn sáng suốt, một tâm hồn bình an. Nền khoa học hiện tượng chỉ kích thích giác quan, cảm xúc hướng ngoại, sẽ khiến con người cực kỳ bất mãn, lo âu và trở nên hoang mang, phiêu bạt. Thêm vào đó nữa, sự khai quật các ngôi cổ mộ Ai Cập sẽ tháo củi sổ lồng cho vô số âm binh, các động lực cực kỳ hung dữ. Như tôi vừa kể cho các ông, thời kỳ chót của nền văn minh Ai Cập, các giáo sĩ đã thực hành tà thuật tối đa, mà khoa ướp xác là một bí thuật mang sự liên lạc của cõi âm vô hình vào cõi trần. tất cả ngôi cổ mộ đều là nơi giam giữ các động lực vô hình để canh giữ, duy trì ảnh hưởng tà môn. Khi được tháo cửi, chúng sẽ mang nền tà giáo cổ Ai Cập trở lại thế kỷ này, dĩ nhiên với một hình thức nào đó hợp thời hơn. Một số pháp sư vốn là sứ giả cõi âm sẽ đầu thai trở lại hoặc nhập xác để tác oai tác quái, tái tạo một xã hội tối tăm sa đọa, đi ngược trào lưu tiến hóa của thượng đế. Thế giới sẽ trở thành nạn nhân của thứ tôn giáo ma quái này. Chiến tranh, đau khổ, bất an cùng các kích thích cảm giác mới lạ do nền khoa học hiện tượng mang lại sẽ thúc đẩy con người vào các cùng cực của cuộc sống. Trong thời buổi này, khối óc, lý trí không giúp được gì, mà chỉ có sự hiểu biết và ý thức bản chất thầm lặng của nội tâm mới đáp ứng được. Đó là lối thoát duy nhất mà thôi. Giáo sư Aulin ngắt lời: nhưng đã có bằng chứng gì về sự hiện diện của các động lực vô hình này? Làm sao có thể cảnh cáo mọi người về sự trở lại của các pháp sư thời cổ chứ? Người Âu Mỹ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một điều hoang đường, vô lý nếu không có bằng chứng rõ rệt. Hamut mỉm cười bí mật. Cõi âm là đối tượng nghiên cứu của tôi, Nên tôi có thể trình bày một vài dữ kiện để các ông suy nghiệm như một bằng chứng. Chuyện xảy ra đã bắt đầu xảy ra. Theo thời gian, các ông sẽ thấy dù các pháp sư tà đạo thời cổ này có khéo léo dẫn dụ con người bằng những danh từ hoa mỹ, những chủ thuyết đẹp đẽ thế nào đi nữa, thì họ vẫn chỉ có thể sống như một con người thôi. Dù thế nào, họ cũng không thể bỏ qua các thói quen cũ của quá khứ. Họ sẽ đội lốt tôn giáo, họ sẽ kêu gọi sự hợp tác của thần quyền, họ sẽ đặt ra các giáo điều mới thay thế các chân lý cao đẹp để lôi kéo con người từ bỏ thượng đế. Họ sẽ sử dụng danh từ, ngôn ngữ để đánh lạc hướng mọi người. Tuy nhiên, trước sau gì, họ cũng phải chết. Và trước khi chết, họ sẽ di chúc, yêu cầu ướp xác họ và xây dựng những nhà mộ vĩ đại bằng đá như họ đã từng làm trong quá khứ. Giáo sư Aulin bật cười. Như vậy thì nhận diện họ quá dễ. Nhưng tôi không tin thời buổi này còn ai ướp xác xây các nhà mộ như vậy. Ông nên nhớ, chúng ta đã bắt đầu vào thế kỷ thứ 20, không phải 8.000 năm trước nữa đâu. Hamut mỉm cười. Rồi các ông sẽ thấy. Tôi mong các ông ghi chép những điều này cẩn thận. Rồi đúng hay sai, thời gian sẽ trả lời mà. Ghi chú: trong kỳ tái bản lần thứ 16 cuốn sách này, vào năm 1965, giáo sư Mortimer đã ghi nhận về lời tiên tri của Hamut. Có nhiều bằng chứng về sự ướp xác của các lãnh tụ khối cộng sản trùng hợp với nghệ thuật ướp xác đời cổ Ai Cập và những căn nhà mộ xây bằng đá theo di chúc Lenin, chịu nhiều ảnh hưởng kiến trúc của các ngôi cổ mộ đào được trong thung lũng sông Nin. Chương 9 Hành trình về phương Đông. Yêu cầu chấm dứt cuộc du khảo, mọi tài trợ cắt đứt, trở về Luân Đôn ngay. Bức điện tín đến bất ngờ làm phái đoàn hết sức sửng sốt. Bác sĩ Cavier cho biết một tờ báo ở Luân Đôn đã ghi nhận rằng phái đoàn khoa học gia ưu tú nhất Anh Quốc đã quỳ mọp bên cạnh những đạo sĩ trần truồng xứ Ấn để nghe dạy bảo. Dư luận quần chúng hết sức phẫn nộ, đòi Đại học Oxford phải ngưng ngay cuộc du khảo và triệu hồi phái đoàn trở về để giải thích. Phái đoàn lập tức lấy xe lửa trở về Bombay. Ghi chú: khi đó Ấn Độ còn là thuộc địa của Anh và vấn đề kỳ thị chủng tộc giai cấp còn mạnh. Nhật ký của giáo sư Spalding: thật là bất ngờ khi chúng tôi nhận được bức điện tín, kèm theo đó là một bức thư của lãnh sự quán Bombay cùng những mẫu báo nói về những giáo sư đại học của hoàng gia quỳ mọp bên cạnh những phù thủy Ấn mang rợ nghe dạy bảo. Lời tường thuật đầy thành kiến ác ý của một ký giả thiếu sáng suốt đã phá hoại công trình sưu tầm nghiên cứu đang diễn ra tốt đẹp. Làm sao có thể giải thích cho quần chúng hiểu rằng ngoài các phong tục tôn giáo hỗn độn phức tạp hoang đường mê tín dị đoan còn ẩn giấu các chân lý cao đẹp mà người Anh cần nghiên cứu. Đành rằng Ấn Độ đã ngủ say trong bao thế kỷ nay, nhưng trong sự suy đồi vật chất vẫn tiềm tàng một sinh lực tâm linh mãnh liệt đang chờ đợi được đánh thức. Chúng tôi đã học hỏi nhiều trong cuộc du khảo này. Bài học đầu tiên do một người Anh, thương gia Keymakers đã dạy: để nghiên cứu một cách vô tư và khoa học, người Âu cần gạt bỏ lòng tự tiêu, thành kiến văn hóa, chỉ giữ gìn một đầu óc khoa học, phê bình chặt chẽ, để có thể xuyên qua rừng người mê tín, tìm đến sự thật. Như một viên ngọc quý cần phải được mài dũa, cuộc đi tìm chân lý cũng thế. Chúng tôi đã mất mấy năm trời tìm tòi, gạn lọc mới gặp được các vị đạo sư tiêu biểu cho đời sống tâm linh thực sự của xứ Ấn. Nhờ những may mắn tình cờ, chúng tôi đã gặp các sinh hoạt tâm linh cao thượng mà ít người Âu nào có diễm phúc khám phá. Tất cả những chân lý từ trước đến nay chỉ được truyền bá một cách hết sức bí mật, thận trọng, đã được tiết lộ cho chúng tôi. Là một phái đoàn khoa học, chúng tôi đã phân tích kỹ lưỡng, kiểm soát cẩn thận, phê bình chặt chẽ và đặt câu hỏi cho đến khi thật rõ ràng. Mỗi người chúng tôi đều ghi chép vào sổ tay cá nhân riêng những sự kiện quan sát. Sau đó chúng tôi cùng nhau kiểm điểm, bàn luận và kiểm chứng lại tài liệu này cho đến khi tất cả đồng ý là chính xác mới ghi vào hồ sơ chính. Nhờ phương thức này, chúng tôi quả quyết rằng tài liệu ghi nhận hoàn toàn đặt căn bản trên nền tảng khoa học, chứ không phải sự tin tưởng hay hiểu biết của một cá nhân. Chúng tôi hy vọng khi công bố các kết quả này, nó sẽ là một nhịp cầu thông cảm giữa hai văn hóa và thúc đẩy những cuộc nghiên cứu sâu rộng hơn. Sự kiện vừa qua đã thay đổi tất cả và làm sụp đổ mọi kỳ vọng khiêm tốn nhất. Giáo sư Allen tin rằng nếu chúng tôi trở lại Luân Đôn tuyên bố những điều khám phá và giải thích lý do một cách rõ ràng, có thể quần chúng sẽ có thiện cảm hơn chăng? Tôi không nghĩ như thế. Hiện tại còn quá sớm để thay đổi một dư luận, bắt nguồn từ những quan niệm hẹp hòi, những thành kiến và tự hào mù quáng. Người Âu chỉ nhìn Ấn Độ như một xứ chậm tiến, một thuộc địa dốt nát, mê tín, đầy những kẻ thất học. Chứ nào thấy được những giá trị tinh vi, những khoa học tiến bộ được che giấu cẩn thận dưới ánh nắng thiêu đốt miền nhiệt đới. Giáo sư Mortimer và nhóm khoa học gia Hoa Kỳ có ý muốn tách riêng và tiếp tục cuộc nghiên cứu, vì xứ Hoa Kỳ dù sao cũng ít thành kiến hơn. Đại học Yale và Harvard sẵn sàng bảo trợ cuộc siêu khảo, nhất là khi nó đã có kết quả. Với tư cách trưởng phái đoàn, tôi không muốn thấy công trình tốt đẹp bị gián đoạn, nhưng cũng không muốn Đại học Hoa Kỳ hưởng kết quả. Dù sao, tôi cũng là một người Anh với mọi tự hào về truyền thống. Oxford đã đào tạo ra chúng tôi, và chúng tôi muốn tên tuổi nó trong cuộc khảo cứu tiền phong này. Viên lãnh sự lạnh nhạt tiếp đãi phái đoàn trong căn phòng nhỏ. Y chỉ mẫu báo nói về cuộc nghiên cứu đang trở nên một đề tài hấp dẫn, được báo chí khai thác triệt để. Các ông nên biết điều một chút, dù sao các ông cũng là những khoa học gia, giáo sư đại học lừng lẫy, có chân trong hội khoa học hoàng gia. Các ông là đại diện cho thành phần danh dự ưu tú nhất nước Anh. Các ông đã làm mất uy tín hoàng đế. Tại sao các ông không chịu ngồi yên ở Oxford? Cái xứ nóng bức này có gì đâu để khảo cứu. Giáo sư Oliver nổi nóng. Đó là việc riêng của chúng tôi, anh biết gì mà nói chứ. Viên lãnh sự nhếch miệng cười nhạt. Đó không phải là việc riêng của các ông nữa, nó liên quan đến danh dự hoàng gia, danh dự Oxford mà. Các ông nên biết, tôi cũng xuất thân từ Oxford. Giáo sư Oliver buộc miệng. Nếu anh xuất thân từ Oxford, thì anh phải biết cuộc khảo cứu này sẽ làm rạng danh đại học của chúng ta. Một ngày nào đó, người ta sẽ nói rằng chính Oxford đã tiền phong trong việc khảo cứu các hiện tượng huyền bí, các môn yoga. Anh có biết không? Yoga? Yoga là cái gì vậy? Ông muốn nói đến một loài thú nào chăng? Giáo sư Oliver há hốc miệng, không nói thêm lời nào. Một sự ngờ nghệch như vậy có thể tha thứ được đối với một công dân tầm thường, vô học, chỉ quanh quẩn nơi xó nhà, chưa hề ra khỏi tầm chuông nhà thờ Westminster. Đằng này, y là một lãnh sự, đại diện cho hoàng gia, xuất thân từ Oxford và đã sống ở Ấn Độ hơn 6 năm nay. Viên lãnh sự xem xét thông hành và cho biết phái đoàn phải rời Ấn Độ ngay trong tuần lễ sau. Nhật ký của giáo sư Spalding. Trong khi mọi người trở về khách sạn, chờ đợi ngày lên tàu trở về London, tôi vẫn linh cảm sẽ có một chuyện gì xảy ra. Tôi lang thang trong khu phố Bombay đông đúc, đầu óc mơ hồ, không biết phải làm gì. Tôi cố ôn lại những việc xảy ra trong vòng nửa năm qua. Quả thế, kể từ hôm thất vọng đi lang thang như thế này trong thành Benares, tôi gặp một người Ấn cao lớn, khác thường, đã chuyển giao thông điệp của một chân sư. Từ đó khắp nơi, phái đoàn luôn luôn được che chở và may mắn gặp gỡ những người dành trọn đời cho việc đi tìm chân lý. Những người đã thắng đoạt thiên nhiên, đã chinh phục được các sức mạnh vô hình trong trời đất, đã có quyền năng phi thường. Đúng như lời người đó nói, sự nghiên cứu đã vén mở được những điều mà phái đoàn muốn tìm kiếm nhưng mọi người vẫn chưa hài lòng. Chúng tôi ao ước được gặp vị chân sư bí mật, một người mà tôi có cảm giác đã quen, đã biết từ một tiềm thức xa xôi nào. Trong giây phút đó, tôi bỗng có một ý tưởng lạ lùng. Bằng tất cả sức mạnh tư tưởng, tôi ao ước vị chân sư bí mật này hãy giúp đỡ chúng tôi, hay cho chúng tôi gặp mặt. Đang đắm chìm trong dòng tư tưởng triền miên, bỗng tôi giật mình. Một cảm giác lạ lùng như một luồng điện chạy dọc theo xương sống khiến tôi mở tròn mắt ra. Dưới chân một cây cổ thụ cao lớn, cành lá xum xuê, một người Ấn Độ, khuôn mặt phương phi, quai hàm rộng, trán cao, một con mắt tinh anh, có khả năng thu hút người khác. Còn ai vào đây nữa? Chính người Ấn lúc đầu mà tôi đã gặp tại thành Benares. Chính người này đã mang thông điệp đầu tiên cho phái đoàn. Tôi vội vã chạy đến mừng, như gặp bạn cố tri. Người Ấn mỉm cười: "Thế nào, việc nghiên cứu của các ông tốt đẹp chứ? Tôi hy vọng Brahmananda, Sudibabu, Mahasaya, Harishinanda, Hamut Alsari không làm các ông thất vọng chứ." Tôi há hốc miệng, không nói được câu nào. Tại sao người này dường như biết tất cả? Người Ấn mỉm cười: "Bạn mến, cách đây nửa năm, bạn có hỏi tôi rằng các bậc chân sư có thật hay không? Nếu có thật, tại sao các ngài không xuất hiện dạy dỗ quần chúng? Sự ẩn dật đâu có lợi ích gì. Lúc đó, trong lòng bạn thật sự không lấy gì tin tưởng về sự hiện hữu của những cá nhân đã tiến xa trên con đường đạo." Tôi đã trả lời rằng, vì không biết rõ các ngài, nên quan niệm thông thường không thể xét đoán các ngài một cách đứng đắn được. Thực ra, các bậc toàn thiện luôn luôn xuất hiện để giúp đỡ thế gian một cách lặng lẽ, âm thầm. Đa số mọi người tin rằng các ngài phải hiện ra trong hào quang rực rỡ, với các phép thần thông, biến cõi trần đau khổ này thành một cõi thiên đàng. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Khi đó, bạn không hoàn toàn đồng ý. Là một người Công giáo, bạn vẫn nghĩ rằng Đức Christ vẫn hứa sẽ trở lại để cứu rỗi tất cả. Thực ra, Đức Christ có bao giờ rời bỏ chúng ta đâu. Lúc nào, Ngài chả luôn luôn bên cạnh chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Sự tin tưởng rằng Ngài sẽ trở về trong một vầng hào quang sáng chói là một điều không đúng. Chúng ta chỉ quen tìm kiếm Thượng Đế bên ngoài như một đấng toàn năng có thể giúp ta thỏa mãn những điều mong ước, chứ không chịu tìm kiếm ở nội tâm, nơi Ngài luôn ngự trị. Tôi hy vọng sự tiếp xúc với các đạo sĩ trong thời gian qua sẽ giúp bạn một căn bản vững chắc, một niềm tin mãnh liệt để có thể tiếp tục việc nghiên cứu. Tôi kinh ngạc đến sững người. Không những người Ấn này biết rõ tất cả, mà dường như còn đọc được tư tưởng người khác. Người Ấn mỉm cười hiểu ý: "Các bạn đã được chỉ dẫn về khoa yoga, các phương pháp dưỡng sinh, cõi giới vô hình, môn chiêm tinh bí truyền, các luật vũ trụ, quan niệm về phàm ngã và chân ngã. Các bạn đã tỏ ra say mê, thích thú, vì đó là điều khao khát bấy lâu nay, có đúng không?" "Là tại sao ông lại biết rõ như vậy?" người Ấn dịu dàng: "Vì tôi là người được chỉ thị phải giúp đỡ các bạn. Chính tôi đã theo dõi tư tưởng các bạn từ khi phái đoàn vừa đặt chân đến xứ này đó. Tôi hết sức thông cảm sự bất mãn, buồn phiền, chán nản suốt 2 năm đầu khi các bạn đến thăm các đền đài nguy nga, tiếp xúc với các đạo sĩ nổi tiếng, nhưng không học hỏi được điều gì mới lạ. Thay vì gặp các bậc hiền triết, các bạn phải gặp toàn những kẻ bẹp đời, những người chức tước địa vị thật cao mà công phu tu hành trì giới lại thật thấp. Thay vì gặp những đạo sư có kinh nghiệm tâm linh, các bạn gặp những tu sĩ miệng nói thao thao như nước chảy mà chả biết mình đang nói gì. Hình như chân lý cao siêu mà y trích dẫn từ kinh điển không dính dáng gì đến đời sống an nhàn sung sướng trong các đền chùa đồ sộ của y cả. Tất cả đều là những thử thách cho sự nghiên cứu của các bạn. Một chân lý có giá trị thực sự phải chịu nổi các thử thách của thời gian. Cuộc đi tìm chân lý cũng thế thôi. Nó đòi hỏi một sự cố gắng và một tinh thần khoa học suy xét để gạt bỏ các điều mê tín, các thành kiến. Các bạn đã xứng đáng được truyền dạy những chân lý cao đẹp. Do đó mà tôi mới đến gặp bạn tại Bernays và chuyển giao thông điệp của một vị chân sư. Nhờ thế các bạn mới thực sự gặp được những người tiêu biểu cho nền minh triết của Á Châu. Tuy nhiên, như tôi đã nói, nếu bạn muốn đi xa hơn để gặp các bậc chân sư thì lại khác. Ông tin rằng chúng tôi có thể gặp các ngài? Dĩ nhiên, nếu các bạn chọn con đường này, nó sẽ là một cuộc hành trình khác hẳn cuộc hành trình vừa qua. Các bạn sẽ không thể đứng bên ngoài mà nhìn vào để nghiên cứu, ghi nhận như một cách bàng quan được. Cuộc hành trình này phải là một kinh nghiệm cá nhân, một sự hiểu biết mà không do mình tìm ra, kinh nghiệm ra, thì chỉ là một sự hiểu biết hời hợt, nông cạn. Một sự hiểu biết do người khác, bằng bất cứ phương tiện nào mang lại, cũng chỉ là kinh nghiệm của người đó thôi. Ta không thể trông đợi một chân lý đến từ bên ngoài, mà phải biết thế nào là đủ để dừng lại, để trở về. Đi xa tức là trở về, đó mới là con đường đứng đắn. Cuộc hành trình này không như lần trước, đi ra ngoài tiếp xúc với các đạo sư, ghi nhận những tinh hoa, soạn thảo tài liệu, mà phải là một cuộc hành trình trở về, một cuộc hành trình về phương Đông. Các bạn không thể nhân danh phái đoàn đi quan sát, ghi nhận nữa, mà phải là một nhóm người đi tìm chân lý và sống với chân lý đã học được. Trong cuộc hành trình này, các bạn sẽ không được công nhận bởi các đại học, dư luận quần chúng. Danh vọng của bạn có thể bị xuyên tạc, điều bạn học hỏi có thể bị chế nhạo, nghi ngờ. Các bạn sẽ hết sức cô đơn, nản lòng, thối chí. Có lúc bạn sẽ sợ hãi và đâm ra nghi ngờ những điều đã xảy ra. Nói tóm lại, các bạn cần suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định. Nếu trở về London một thời gian, đợi dư luận lắng dịu, các bạn có thể công bố những điều ghi nhận. Nhưng mọi người có tin hay không lại là chuyện khác. Nếu muốn tiếp tục, các bạn phải rời bỏ tất cả để làm một cuộc hành trình lên tuyết sơn. Đây chính là giây phút quyết định. Nếu chúng tôi muốn tiếp tục cuộc hành trình Thì phải làm thế nào? Người Ấn mỉm cười. Tại sao bạn cứ hỏi tôi phải làm gì? Tôi phải làm thế nào? Nếu muốn thì các bạn chỉ việc lên đường, có thế thôi. Định mệnh con người luôn luôn có những thay đổi lớn, mặc dù không thấy rõ, nhưng chúng ta vẫn vô tình tiến đến mục tiêu đã vạch sẵn. Không đầy 2 tuần lễ sau, chúng tôi đã đứng trong làng Pho To, ngay sát chân dãy Hy Mã Lạc Sơn hùng vĩ. Chúng tôi đã bỏ lại tất cả danh vọng, địa vị, đoạn tuyệt với thành kiến tự ái cố hữu của người Tây Phương. Cuộc hành trình về phương Đông của chúng tôi bắt đầu.
nhau chỉ chuông lời.
quý vị và quý đạo hữu, những băng đọc kinh truyện Phật giáo hiện đang phát hành với hy vọng gieo nhân duyên nha pháp đến với tất cả mọi người Việt trên khắp cùng mọi nơi trên thế giới. Để thỉnh băng, xin quý vị liên lạc về đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437, hay có thể liên lạc với Tâm Từ, điện thoại và điện thư cùng một số 714-957-5786. Cầu xin chư Phật gia hộ cho quý đạo hữu tìm được nguồn pháp hỷ Bồ Đề Tâm tinh tấn, đạo quả viên thành. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thành Phật đạo.